Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Vừa rồi đại chúng tại thiền viện Túc Lâm Bạch Mã hướng về mười phương tam bảo, hướng về hòa thượng tôn sư. Chúng ta nương trên oai lực của tam bảo, nương trên phúc tín của hòa thượng tôn sư mà pháp pháp an cư kiết hạ cho đại chúng ở đây. Thì vừa qua chúng ta đã hướng về tam bảo, hướng về sư ông như pháp như luật là tác pháp an cư kiết hạ. Năm nay là năm Giáp Thìn dương lịch là năm 2024 và Phật lịch là 2568. Thì trong phần nhắc nhở an cư có hai phần. Phần thứ nhất là nêu qua về trọng tâm ý nghĩa an cư cho đại chúng biết, và thứ hai là nhắc nhở cái cương yếu tu hành trong 3 tháng hạ. Đầu tiên là khái quát ý nghĩa an cư. An cư là có từ thời Đức Phật. Về mùa mưa, côn trùng sanh sôi nảy nở nhiều, vì để tránh cái việc dậm đạp lên côn trùng tổn hại cái tâm từ bi, cho nên Đức Phật dạy là chư tăng phải ở yên một chỗ để mà chuyên tâm tu hành, không có đi lại khất thực. Thì hiện nay tất cả những việc lui tới của chúng ta đều dừng lại ở yên một chỗ để chuyên tâm tu hành. Được như vậy á, thì cái lễ an cư, cái pháp an cư có giá trị thực. Còn nếu không á, thì chúng ta chỉ làm hình thức mà không tu tập, thì coi như đó là cái ý nghĩa thực tế nó không có. Về ý nghĩa an cư, tức là thu chiếp thân tâm yên tĩnh, tức là an. Vào cái thời kỳ phải ở yên một chỗ gọi là cư, tức là Phật có chế định 3 tháng an cư đó. Thì an cư là cái thân á, là ở yên, mà cái tâm á, là phải an lạc, chứ không phải là cái thân bị nhốt và cái tâm nó khó chịu, nó không phải như vậy. Cho nên quý ngài xưa định nghĩa chữ an cư, an tức là an kỳ tâm, cư là cư kỳ thân. Quý vị muốn nhớ là chữ an thì đi liền với chữ tâm, mà chữ cư là đi liền với chữ thân, vừa có chữ kỳ. An kỳ tâm, cư kỳ thân. An tức là an tại tâm, có nghĩa là tâm chúng ta được an lạc thanh tịnh. Cư tức là cái thân của mình, bản thân của mình phải ở yên một chỗ. Thì nói nôm na là chúng ta ở yên một chỗ tu tập làm sao được an lạc thanh tịnh. Ý nghĩa thứ hai, khi quý vị bạch có cái câu là an cư 3 tháng hạ trước. 3 tháng hạ trước là gì và 3 tháng hạ sau là gì? Thì đầu tiên là căn cứ theo luật tạng đại phẩm. Thì truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy ý cứ theo đây. Bắt đầu vũ kỳ an cư, tức là tới mùa mưa là an cư, tức là từ ngày 16 tháng 6 và kết thúc là vào ngày 16 tháng 9. Thì nếu mà an cư được bắt đầu vào ngày 16 tháng 6 như quy định, được gọi là tiền an cư, tức là 3 tháng hạ trước. Còn nếu mà có duyên sự gì đó không thực hiện được tiền an cư thì phải được dời sang 1 tháng sau, tức là bắt đầu vào ngày 16 tháng 7 và kết thúc vào ngày 16 tháng 10, được gọi là hậu an cư. Đó là theo luật xưa, và Phật giáo truyền thống Nguyên Thủy áp dụng như vậy. Nhưng mà thực tế hiện nay, kể cả Phật giáo Nguyên Thủy và một số nơi thì không phải căn cứ ngày như vậy mà có khác một tí. Thì thực tế tại địa phương không phải cố định theo thời tiết Ấn Độ, cho nên thời tiền an cư đúng quy định là vào ngày 13 hoặc 14 tháng 4, và chúng ta mạng hạ kiết hạ kết thúc vào ngày 13 hoặc 14 tháng 7 trong cùng một năm. Còn hậu an cư đó là chúng để ý là sau này chúng ta thực hiện. Hậu an cư thì trễ hơn một tháng, Thì hiện nay là các tỉnh phía Bắc và quý vị bên Nguyên Thủy vẫn áp dụng trễ hơn một tháng, là từ ngày 13 đến 14 tháng 5, hoặc là chính xác là ngày 16 tháng 5 cho đến ngày 13 hoặc 14 tháng 8, khoảng cùng một năm. Nhưng mà nó còn một việc nữa, trong cùng một từ viện, ví dụ như chúng ta tác pháp an cư vào ngày 13 tháng 4, từ 13 tháng 4 đến 13 tháng 5 trong vòng một tháng, vì nào có duyên sự bệnh hay gì đó đi về trễ sau ngày tác pháp cho đến một tháng là tối đa, thì vì nào trễ thì vì trụ hạ vẫn có thể tác pháp an cư riêng cho vị đó. Ví dụ như tác pháp an cư vào ngày 17 tháng 4 thì mạng hạ cũng phải tác pháp từ tứ riêng cho vị đó vào ngày 17 tháng 7, thì không có được theo cái thời gian của đại chúng là 13 tháng 4, đó gọi là hậu ân cư. Thì đại chúng phải nắm chắc cái này, sau này ra mình biết thực hiện. Đó là nói theo luật định, nói theo cái truyền thống chung. Bây giờ nói có cái phần nề nếp an cư trong các thiền viện. Trong thiền viện thì đa số các thiền viện là quanh năm ở yên một chỗ để tu hành, tức là đã an cư. Quanh năm suốt tháng bao giờ chúng ta thân thì ở yên một chỗ, tâm thì quý nhiếp về cái công phu và được thanh tịnh an lạc. Có nghĩa chúng ta đã an cư kiết hà quanh năm suốt tháng. Nhưng mà đến ngày an cư kiết hà thì sư ông vẫn tác lễ như pháp như luật tác lễ an cư. Để làm gì? Để giữ luật của Phật đã chế. Tại vì trong luật Phật là có trị trì tác trì, có những việc không nên làm, ví dụ không được trộm cướp vân vân là giữ giới. Nhưng mà có những điều phải làm mới là trì, mới là giữ gìn, ví dụ như pháp an cư. Đồng thời quanh năm suốt tháng chúng ta an cư rồi, nhưng mà đến ngày ta pháp an cư á, thì được sư ông nhắc nhở và thức tỉnh cho chúng ta khởi động có một khí thế tu hành mạnh mẽ. Trong mùa an cư chúng ta phải siêng năng tu tập nhiều hơn. Cho nên tá pháp an cư là một cái nhân duyên để nhắc nhở, để đánh thức đại chúng tu hành mạnh mẽ hơn. Chỉ còn nếu chúng ta quanh năm suốt tháng như vậy, vì nào có công phu tốt thì càng ngày càng tiến. Mà bên cạnh đó có một số vị chưa giỏi công phu thì cần có những cái nhịp để mà kích phát cho quý vị chứng chỉnh, trấn tĩnh, phấn phát tu hành mạnh mẽ hơn. Thì sau khi tác pháp rồi thì sư ông thường có một cái chủ đề tu tập cho mỗi một mùa an cư của năm đó. Thì năm nay về cái việc nhắc nhở tu tập trong mùa an cư thì đại chúng chúng ta tu hành cần phải nhận ra cái việc gì là việc trọng tâm, việc cốt lõi, việc thiết yếu, và hành nào là các hành phụ bổ trợ cho cái quá trình tu tập của chúng ta được tiến bộ. Như vậy thì cái chủ đề chính của chúng ta năm nay là xác định được cái việc chính để quý hướng về đó, và xác định được cái hành phụ bổ trợ để chúng ta hoàn thành trọn vẹn, thì cái việc tu của mình nó rõ ràng, cho nó không có chung chung. Việc chính là gì? Gọi là chính bởi vì đây là cái phần trọng tâm, phần cốt lõi để đạt được cái đích đến, cái tông chỉ. Thì mục đích và tông chỉ của đạo Phật cũng chính là tâm nguyện của mỗi một người con Phật xuất gia chúng ta, chính là phải đạt đến giác ngộ giải thoát. Rồi trên cái cơ sở đó chúng ta mới từ bi cứu độ chúng sanh. Thì giác ngộ là cái gì? Khi chúng ta buông sạch mọi thứ, còn lại cái tâm không động mà sáng. Cái gì buông được thì nó là cái điều còn huyễn, là thứ bên ngoài. Và còn lại một cái tâm vô tướng mà sáng ngời, không động, đuổi không đi, bỏ không được. Chính cái tâm đó là tâm chân thật của mình. Hôm đó không đồng tức là định, sáng ngời hơn bao giờ hết là tuệ. Cái tuệ trong không đồng đó là tuệ vô lậu, tuệ vô sư. Và giác ngộ đến cái tổ cùng đó, cái đích đó chính là ngộ tánh, chính là cội nguồn giác ngộ. Trên cơ sở đó thì trong tự tánh đó có diệu lực cho chúng ta làm chủ và vượt thoát tất cả, được tự tại giải thoát. Và cùng trong cái thể đó mà chúng ta có được tất cả các cái đức dùng, cái diệu dùng mới giáo hóa độ sanh được. Đó là việc chính. Tuy nhiên để mà đạt được cái việc chính đó thì chúng ta phải biết tu tập các cái công hạnh. Đó là việc phụ. Sao gọi là việc phụ? Nói là việc phụ bởi vì bản thân nó, tự thân nó, một mình nó không thể đưa chúng ta đạt đến tôn chỉ, đó là giác ngộ giải thoát, mà nó mang tính chất là hành bổ trợ cho cái việc chính là ngộ tánh, là giác ngộ, cho chúng ta giác ngộ giải thoát. Đó là những việc cần thực hiện để đạt đến việc chính. Ví dụ như quý vị mà mới đến chùa là phải ăn chay, làm lành lánh, giữ trì giới, vân vân. Rồi khi đến rồi chúng ta chuyên tâm tu tập thì phải siêng năng sám hối, tòa thiền, lao động rèn luyện. Những việc làm này chúng ta phải làm, phải tu thì mới có thể đưa đến cái việc sáng đạo được. Nhưng mà bản thân việc này thôi thì không thể cho chúng ta giác ngộ. Tóm lại, qua đó chúng ta nhận ra cốt lõi của việc tu Phật là chúng ta phải thực hiện các cái hành của một người tu. Nếu là Phật tử thì những cái việc này nó ít hơn. Còn một người xuất gia đó thì cái việc này phải được đầy đủ, chỉnh chu. Nhưng mà những việc này nó phải quy hướng đến cái bản tâm. Mà muốn biết quy hướng bản tâm thế nào thì chúng ta phải xác định hai tính chất, đó là không đồng và sáng ngời. Nếu chúng ta thực hiện các việc phù mà để cho tâm mình nó rầu, nó phiền và nó không sáng đó, thì cái việc phù này nó rời cái việc chính đó, thì nó không đưa đến giác ngộ giải thoát. Cho nên cái hành này chúng ta phải thực hiện để mình được thuần duyên, không bị chướng ngại, giúp cho công phu được thuần thục, có khi đắc lực mới là ngộ tánh. Thì cái diệu lực tự tánh này mới cho chúng ta tự tại giải thoát, mới phát huy diệu dụng được. Chứ còn ngoài ra không ở tự tánh thì mình còn đồng thì những giá trị nó không có nhiều. Đó là chúng ta xác định được cái cốt lõi của việc tu tập. Cụ thể trong mùa hạ, cái việc tu tập hàng ngày của mỗi hành giả là gì? Chúng ta phải thực hiện việc chính, tức là sư ông dạy hàng ngày chúng ta phải sống bằng chân tâm, cụ thể là hằng giác sáng trên mọi hành động, tòa thiền, tùng kinh, lao tác, sinh hoạt, hằng giác sáng, luôn sẵn một cái tánh giác sáng đó. Tiếp theo là mình phải thực hiện các cái hành mà phải tu tập thì tâm tánh mình mới thuần, thì chân tâm nó mới hiện tiền. Đó là không tào á, làm các việc lành, sám hối, tòa thiền, sống đúng với giới luật Phật dạy và thanh quy ở trong thiền môn mà chúng ta đang ở trong đó tu tập. Tất cả những việc đó mỗi mỗi đều hướng đến tự tánh thì mới có lúc đạt ngộ tự tánh, thì lâu xa nhiều đời chúng ta mới thành Phật được. Nếu tất cả các cái hành trong thiền viện, một là theo lời Phật dạy, tổ dạy, gần nhất đã được sư ông chúng ta kinh nghiệm qua một đời để lại cho mình, mà mình còn thấy có một pháp nào ngăn ngại, mình không có thực hiện được, mình không cảm thấy thoải mái, như vậy là do mình yếu hèn, chưa chịu khó để rèn và tu, thì chúng ta không thể đạt đến được cái cứu cánh của đạo giác ngộ giải thoát. Cho nên quý vị nhớ, những cái hành ở trong thiền viện chúng ta nó cũng không phải dễ, nhưng mà không phải là nó quá khó, mà sư ông đã đưa ra cho chúng ta một cái mô hình, một cái mô thức chúng ta thực hiện vừa để nỗ lực, để phấn đấu, hạ thủ, dùng công và sẽ đạt đến ngộ tánh, tức là giác ngộ giải thoát. Thì đó là cái phần lý thuyết. Phần tiếp theo, quý vị biết rằng phần lý thuyết thì Phật Tổ đã dạy, sư ông đã dạy cả đời. Hôm nay quý thầy cũng nương theo đó để tóm tắt lại. Phần còn lại, muốn có kết quả thì nói bản thân mỗi vị phải nỗ lực tiến tu, phải biết vượt qua khó khăn thử thách. Có khi các thử thách để giúp cho chúng ta tiến tu. Khi mình còn là một thiền sinh nhỏ thì thầy tổ sẽ thử thách để chúng ta nỗ lực vượt qua. Nhưng mà khi quý vị làm người lớn, mình tự lập rồi, thì không phải là chúng ta được tự do, được quyền sung sướng đâu. Khi làm người lớn đó thì chúng ta sẽ được cuộc đời này cho chúng ta vô vàng thử thách bất ngờ, và chính bản thân quý vị phải vượt qua. Bởi vì không vượt qua thì đạo pháp không ai giữ gìn được, là gãy đổ. Cho nên chư tổ mới nói rằng là nếu trước, tức là mới vào tu, không ở trong chỗ chướng ngại, thì sau này lớn lên khi chướng ngại đến khó bề dẹp nổi, khiến chánh pháp do đó mà bị diệt mất, không tiếc hay sao? Ngài nói như vậy. Hiện nay quý vị biết rồi, trước một thời đại khó khăn rất nhiều mặt, nếu người lớn mà không có đủ trí tuệ và định lực để mà giữ vững, và không có cái hành hy sinh để lo cho chúng, thì chúng cũng không có tài nào mà biết chánh pháp, không tài nào để mà yên tu để thực hiện được cái việc giác ngộ này. Cho nên cái việc khó khăn hiện nay là việc gấp bội. Nhiều vị nói rằng là ngày xưa đó, quý ngài vượt khổ là dễ vượt, còn bây giờ quý vị vượt cái tiền nghi, cái sung sướng, thì nó khó vượt hơn. Bởi vậy cái người có trách nhiệm phải trải lòng cho chúng, thì chúng mới có thể tu hành tiến bộ. Tức là người lớn phải trải lòng, phải hy sinh, phải lo lắng, thì chúng mới có thể yên ổn để mà tu hành tiến bộ được. Đây là một việc thực tế chúng ta đang phải đối diện. Cho nên người lớn hay người nhỏ gì cũng phải đều cố gắng cả. Đại chúng cố gắng tu tập, cố gắng trôi tròn các cái hành ở trong thiền viện, tức là chúng ta góp một phần vào cái việc làm cho Phật pháp mạnh, cho thiền tu vững và nối dài. Rồi quý vị có trách nhiệm lớn cũng phải nỗ lực nhiều hơn quý vị nữa. Chứ đừng có nghĩ rằng là mình còn nhỏ, mình chưa có được từ quyền tự do, mình thấy nó khó, mai mốt lớn nó khỏe hơn. Không phải như vậy. Nếu ai nghĩ như vậy á, thì mai mốt lớn sẽ bị gãy đổ, bởi vì lớn nó khó hơn là người nhỏ. Đó, vì vậy chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn trong việc tu tập. Thì cái tu tập ở đây á, cũng nói rõ trọng tâm để là đại chúng nắm mà tu. Chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta nhớ rằng là trong cái từ tánh mình nó rõ ràng hai cái, thể và dụng. Thể là nó không một vật mà nó không có động, nó sáng. Dụng là nó có cái diệu dụng bất khả tư nghị, muôn vàng sai biệt, nó vẫn không tướng và không động. Rốt ráo là vậy. Thì trên công phu chúng ta cũng phải thực hiện đúng như vậy á, thì có ngày nó mới sáng cái tánh này. Thì khi công phu á, muốn khế cái thể đó, thì chúng ta luôn ở ngay cái bản tâm rỗng lặng mà sáng biết rõ ràng. Còn cái dùng là gì? Cái dùng là chúng ta phải quản trị, phải kiểm soát tốt tất cả hành vi, công việc, nhưng mà vẫn không rời từ tánh giác sáng, tức là không bất giác, không sơ thất. Thí dụ như vị nào mà tu yếu á, khi tu á là coi như bất động, cùng sáng ngời, nhưng làm việc nó trật, nó sai, thì đó là thiếu cái dụng. Mà vị nào làm việc tốt á, thì nó loăng quăng, nó loạn động, nó lanh chánh, nó tầm bày, làm đó trật đó, nó vô duyên, thì đó là nó rời cái thể. Dù như mình lên xe đò, mình đi từ đây vô trong Quảng Nam, mình cũng chẳng cần biết mình đi đâu, và cũng không cần biết là có tiền hay không. Thế là lên xe chạy một đoạn là người ta hỏi rằng là xin lấy tiền xe, nói dạ tụi con không có tiền, dạ đi đến đâu, dạ cũng không biết tới đâu Chúa. Thì mấy cái ông lái xe, ông thở ra, ông đâu biết làm gì đâu, ông chịu thua. Thì quý vị ở trong cái thể nó quá kỹ, mà cái dùng nó không có, cho nên cuộc đời này họ quý mình, nhưng mà họ không biết xử lý sao. Thì còn nhiều câu chuyện tương tự. Tôi nêu một ví dụ thôi, quý vị tự biết nha. Bây giờ mình ngồi lại, mình tỉnh, mình xoắn bụng mình á, là mình thấy trong ruột mình ai cũng có một cái đó. Phải không? Có không? À, nghĩ lại trong bụng mình có đó, ai cũng có cái bụng. Như vậy thì chúng ta đang liên chiêm tố, nhưng mà chúng ta khuyết cái dụng. Và đại chúng nhớ, nếu quý vị làm như vậy, sau này ra sẽ thiệt thòi. Thiệt thòi ghê lắm. Tôi nói đại chúng nghe rằng là tôi là người, ngày xưa tôi lánh lắm. Mới mở miệng tôi nói đừng nói nữa, tôi biết hết rồi. Nhưng mà mình thấy mình lánh quá, tự nhiên người mình nó không có định được. Trong người mình không có định, cho nên mình phải định. Mình ổn định thời gian, gần như nó bạc trong thường vậy đó. Bước ra gặp chính quyền, gặp mọi chuyện mình làm việc, mình muốn tìm một câu để nói chuyện với người ta, tìm không có ra, không biết nói cái gì. Mình nói thật kỳ ta, mình ráng, mình cố, mình gọi là mình rằng đó, để mà nói, nó không có gì để nói đó. Nó lạ lắm. Và cuối cùng là mình phải chuyển hóa vận hành từ từ. Rồi cho tới bây giờ tôi kinh nghiệm này. Ví dụ như vấn đề nào mà không có rèn sống hành á, bước ra một cái lệ lớn á, mình vừa chỉ đạo là thấy mình nó bị giống như nó rối. Mà ngồi tịnh tài nhìn tự nhiên mình đơ à. Cùng tịnh tài cùng nhìn nó đơ à. Biết cái việc này không biết việc khác, mà nói ra nó trật lất, vô duyên, nó lạ. Rồi khi mình tiếp khách vậy đó, mình lăng xăng, giống như mình niềm nở người ta, tự nhiên mình thấy mình lăng xăng, nó kỳ, nó khó chịu. Nhưng mà mình tịnh cái tự nhiên mình thấy rất, họ là một thế giới, mình thế giới, mới nói chuyện sao cũng kỳ lạ. Cái chuyện này nó là một cái vách ngăn kinh khủng. Cho nên đại chúng kinh nghiệm á, là phải tập cái thể dụng từ bây giờ. Tức là khi mà chúng ta đạt đến á, vẫn hoạt bát, vẫn niềm nở, vẫn kết nối, gọi là vẫn connect á. Nhưng mà cái tấm sáng mình vô tướng á, thì mình không rời cái tâm mình đó. Thể dụng không phức ngay, nó mới đạt cái chuẩn đó. Và nếu quý vị tu đạt cái chuẩn đó, thưa đại chúng, chúng ta bước ra ngoài, mình không có cái gì lớn lao. Nhưng mà không biết sao cái bình dân bình dị của mình á, là ai cũng thương. Quý ngài lớn rất là quý, rất là thương, rất là nể phục. Mà các ngài cũng chưa biết mình. Thì tất cả thiền sinh chúng ta đều được như vậy. Họ quý sư ông, quý chúng ta. Mà muốn được như vậy, tôi nói là chúng nghe rằng là chúng ta cần phải chỉnh từ bây giờ để không có cái khuyết. Không cái khuyết trong đời sống, để chúng ta không bị tổn. Chứ đừng có nói rằng là mình cứ đỡ đi rồi mai mốt lên mình sửa sau. Thì chúng ta đã trải qua một thời gian khuyết cái hành, thì cái đức mình nó thiếu. Chúng ta mất một khoảng thời gian 10 năm, 20 năm để khuyết cái hành đó. Nó phí, nó lỗi, nó tổn, nó giảm. Chứ không phải là nó thiếu. Nó lỗi, nó tổn, nó giảm. Cho nên đại chúng nhớ rằng là bắt đầu công phu phải đủ thể dụng, để không khuyết, không tổn, không giảm cái đức của mình. Để sau này chúng ta lớn là thành công, phải không? Mình kiểm tra về biết lắm. Thí dụ hàng ngày mình tu mà thể dụng không có đầy đủ á, thì khi tráng nghiêm mình ngồi cái là dưới Phật, thì lúc này là cửa làm cái rầm mình cũng coi như là trời sập cũng không xi dê gì. Mình tu được một chập gì đó, thì thấy bữa nay xong thầy ông nói dài quá, tự nhiên cái tay mình gõ cốp vậy, vừa nghe vừa gõ, bắt đầu nó xi ra. Tại vì sao biết không? Tại vì nãy giờ mình đè trong bụng, nó chập, nó xì ra, nó gọ. Đó là gì? Thể dùng không có dung thông. Được chưa? Còn nếu dung thông á, quý vị ngồi ngay ngắn, hít thở thông suốt, người nhà tên, nghe cộp, nhái nó kêu, tất cả đều bình thường, biết hết, nó dung thông. Mà vì chúng ta muốn thứ thông thả, mình không có bị kem đe, cho nên chúng ta cũng không bao giờ nhúc nhích cái tay cái chân. Quý vị để ý đi, ngồi chập mà rờ cái áo gò dưới đất này nọ là rồi, là trước đó biết kềm rồi đó, thì công phu nó không đắt lớn. Quý vị tập đi. Bây giờ mình ngồi mà còn như vậy thì đứng nó không ổn, mà đi càng không ổn, gặp việc càng không ổn. Thì nói tóm lại là trong mùa hè này đại chúng cố gắng kiểm tra ngay cái thể, luôn sẵn một cái tâm rộng suốt mà sáng ngời, ngay cái dùng Chúng ta không khởi mà biết hết mọi thứ chung quanh. Tất cả hành vi nhúc nhích, tất cả công việc xảy ra, tất cả những cái duyên mà chúng ta phải thực hiện trong thiền viện, nó có sự tương tác với vấn đề để chúng ta làm việc mà vẫn vô ngã, vẫn thanh tịnh, vẫn sáng ngời. Đó, thì tu được như vậy á thì mình mới tiến bộ được. Cái công việc vấn đề nghĩ thiếu làm sai thì có thể là rút kinh nghiệm, nhưng mà ngay chỗ sai đó đó nó bị mê cái từ tánh và khuyết cái công phu, thì chúng ta đang tiếc một cái nhịp làm việc, một khoảng thời gian không lấy lại được. Cho nên nếu mà mình tu một cách nghiêm cẩn đó thì chúng ta không thể xem thử việc này, không thể chia hai là bây giờ mình tu như vậy mai mốt mình làm sao. Phải làm song hành. Và nhớ cái công hành của mình là gì? Sẵn sàng từng tùy đối với mọi người, đối với đại chúng. Mình khoan dung, mình rộng lượng, mình sẵn sàng từng tùy với đại chúng, với những người chung quanh. Nhưng với bản thân mình là phải nghiêm túc, phải có một đời sống nghiêm túc nhưng mà đơn giản đạm bạc, và phải từ trôi tròn cái việc bổn phận của cá nhân, không để người khác nhọc nhằn vì mình. Ví dụ như mình lên chơi đàn á là phải có cái căn cước công dân, quý vị quy định như vậy. Nhưng mà mình nghĩ rằng là mình cũng quá nhiều, thôi thì sơ sơ không được, thì tới giờ đi mình quên, mình lộn, hay là mình nghĩ thôi thì cái căn cước công dân mình đem cái bằng lái xe cũng được. Cái đó là mình nghĩ, mình tự nghĩ, chứ còn theo quy định không đúng thì chúng ta đừng có đưa cái ý chủ quan mình vô, mà phải theo cái quy tắc chung của đại chúng, là chúng ta nghe sao làm đúng như vậy, tức là làm tốt cái việc của mình là nghiêm túc mà không có làm xáo trộn cái tập thể. Cái đó cũng là cái hành của mình đó. Thì đó là tôi ví dụ những chuyện nổi trội, đại chúng kiểm soát lại làm sao mà thể thì lằng sáng, mà dùng á thì nhúc nhích, cho đến mọi thứ phải rõ ràng, phải sẵn sàng. Thì được như vậy á, thưa đại chúng, không nhận mùa an cư này mà suốt đời chúng ta tu tập được như vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ tiến đạo. Mà khi tiến đạo rồi thì đại chúng nhớ rằng là tất cả những cái hiện tượng như xảy ra nó chỉ nằm trong cái phần, trong cái đường đi của mình đã định hướng rồi, chứ không phải chúng ta chưa có định hướng thì nghe người ta nói sao mình lại lung lay suy nghĩ lại. Còn cái người có định hướng là đích đến là ngộ tánh, hành mà phải thực hiện là công phu, thì ai nói gì nó không ra ngoài cái tạm gọi là cái công thức, cái quy củ, cái đường hướng chúng ta đã xác định, thì chúng ta vững tâm vững tiếng, không có lo lắng gì. Được như vậy thì đại chúng ở yên trong đây, chúng ta cũng tự tin, và sau này bước ra làm Phật sự chúng ta đầy đủ rồi, vừa trí, vừa định, vừa hành, vừa đức, thì chắc chắn mọi Phật sự chúng ta sẽ được thành tựu. Mong rằng trong 3 tháng an cư, tất cả đại chúng ai nấy đều đầy đủ sức khỏe, đều phấn phát, hoan hỷ, nhẹ nhàng nhưng mà tinh tấn, để 3 tháng an cư này chúng ta tu hành có tiến bộ. Thì được như vậy, dù ở xa sư ông, nhưng chắc chắn sư ông sẽ cảm được, sẽ cảm nhận được, và sư ông rất là vui khi thấy con cháu còn nghe theo lời sư ông dạy, theo sự hướng dẫn của sư ông, và chúng ta đang thực hiện tốt và có kết quả. Bao nhiêu công đức lành chúng ta hồi hướng về sư ông, nguyện cầu trên Tam Bảo gia hộ cho sư ông tứ đại nhu hòa, sức khỏe dồi dào, để ngài sống lâu nơi đời, làm nơi nương tựa cho chúng ta nói riêng và những người có duyên nói chung, nương về đó để an ổn tu hành, nương về trí đức của ngài để trôi tròn các Phật sự, để mỗi đời như vậy chúng ta thăng tiến một bước trên đường đạo. Được như vậy thì cái việc xuất gia tu hành của chúng ta rất là có ý nghĩa. Mong đại chúng nỗ lực tinh tấn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.